Kính mời đại chúng cùng chắp tay niệm Phật. Please join your palms. We will recite the name of the Buddha three times.
Nam-mô
ví dụ như câu ca dao. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Thì nếu mà mình là giỏi tiếng Việt á, là mình hiểu cái nghĩa trong đó. Nhưng mà em nào mà nó không giỏi tiếng Việt nhiều á, thì nó không phân biệt được chữ chiều chiều ra đứng ngõ sau. Mà cái chữ chiều của câu đầu và chữ chiều của câu thứ hai nó khác à. Chiều chiều ra đứng ngõ sau, trông về quê mẹ ruột đau chín chiều. Thì cái chữ chiều phía sau này là nghĩa khác với cái chữ chiều ở trước. Nhưng mà nếu nó không giỏi tiếng Việt nó hiểu có nghĩa thôi. Chiều nghĩa là gì? Afternoon hay là evening. Thì nó đọc nó không hiểu nói gì mà evening mà nhớ mẹ rồi evening ruột chín đau. Phải vậy không? Thì bây giờ muốn cho hiểu, người ta phải giải thích chữ chiều của câu đầu là nghĩa gì, mà chữ chiều của câu thứ hai là nghĩa sao. Chữ chiều câu thứ hai là thuộc về direction, cái chữ chiều phía trước đó là thuộc về thời gian. Ví dụ vậy. Cho nên kinh Pháp Hoa là một hình thức như vậy, nói những câu văn trùng tụng rồi bắt đầu với áp thêm cộng thêm cái phần trường hàng để giải thích cái phần trùng tụng. Vì bởi vì trùng tụng là có năm chữ thôi mà nó sẽ bị cô động, nó bị hạn hẹp trong chữ nghĩa, cho nên cái phần trường hàng nó giải thích rõ ràng. Kinh Pháp Hoa là một hình thức như vậy. Thì sau này các vị vì thiếu phương tiện cho nên chép ra, và nhờ chép như vậy cho nên mình dễ nhớ kinh. Quý vị biết là hồi nhỏ ở Việt Nam khoảng năm 80, 81, 82, 83 thì nghèo lắm. Lúc đó Pháp Hòa ở bên Việt Nam là mới có 81 là còn mới có 7 tuổi. Rồi Pháp Hòa bắt đầu biết đi chùa từ năm 7 tuổi. Lúc đó vô chùa tụng kinh, chùa đâu có kinh nhiều đâu để mà phát ra cho đại chúng tụng. Thì mấy đứa nhỏ cỡ Pháp Hòa rủ nhau mỗi buổi chiều đi học về là chạy vô chùa chép kinh. Bắt đầu mỗi đứa tự kiếm tờ giấy chép mấy cái bài sáng. Mà bây giờ quý vị thấy Pháp Hòa đọc sáng, đọc thuộc lòng đó là không có học, nhờ hồi nhỏ chép. Nhờ hồi nhỏ chép mà bây giờ bắt buộc. Quý vị có nhớ kinh Vu Lan? Một thuở nọ Thế Tôn an trụ, xá vệ thành kỳ thủ viên trung, một liên mới đặt lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi vòng trầm luân. Hồi đó trong chùa tụng cái kinh đó không phải mùa Vu Lan đâu, mà tụng vào những ngày cúp điện. Tôi không biết tại sao. Tại vì thuộc lòng. Mình thuộc lòng mà bữa nào cúp điện thì chỉ cần nhắm mắt tụng bài kinh thôi. Cho nên đó là hồi nhỏ đó, là kinh đó được tụng vào những ngày cúp điện. Mà Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ là cứ có điện một ngày là cúp điện 2 ngày, hoặc là có điện 2 ngày thì cúp điện 1 ngày. Mà cứ thể ngày nào cúp điện là nhất định chiều hôm đó không có đèn trên chánh điện đâu, chỉ có cái đèn dầu chứng dịch. Quý vị nhớ cái đèn dầu đó không? Thắp nhỏ nhỏ trên bàn thờ rồi là khai chung mở là đại chúng cứ ngồi tụng. Mà nhờ tụng như vậy cho nên kinh Vu Lan, kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu nằm lòng cho đến bây giờ. Hồi nhỏ là chép một lòng mỏi mệt không nài, cầu về cực lạc ngồi đài liên hoa, cha lành vốn thật chi đà. Chép hết bản này chép bản kia, một đứa chép 10 bản mà 5 đứa là có 50 bản rồi. Cho nên là nhờ vậy cái là mỗi tối phát ra tụng, xong ngày mai chép sám phục liên, con quỳ lại Phật Thích Ca, chứng minh đệ tử tên là Mục Liên, lòng con bộ đạo tu thiền, xuất gia theo Phật cầu nguyện hôm nay. Nhớ cái bài sám Mục Liên đó là nhờ chép sám Mục Liên. Vậy thì bây giờ á, chép kinh là một trong những phương pháp làm cho mình không có bị quên. và làm cho cái bộ não của mình nó hoạt động. Đây là một bằng chứng do Phật giáo Nhật Bản đã thành công. Ngày nay ở bên Nhật vẫn có những ngôi chùa khuyến khích Phật tử giác kinh, mà đặc biệt là người lớn tuổi. Người già rảnh đa số là ngồi rên dưới thang: trời ơi tôi đau này, tôi đau kia. Tại vì mình cứ ngồi mình rên mình than, lấy kinh ra chép 5-10 chữ cũng được, rồi mỏi tay nghĩ. Nhưng mà nhờ như vậy cái não nó hoạt động. Và người ta đã làm ra một cái cuộc thí nghiệm, và người ta đặt những cái máy trên những cái bộ não người già và những người chép kinh và những người không làm gì hết á. Thì họ thấy rõ ràng những người chép kinh bộ não hoạt động rất tốt. Tại vì sao? Tại họ dịch mặt chữ mỗi ngày, họ đọc cái chữ đó, họ viết cái chữ đó, thì cái não bộ họ nó hoạt động. Cũng giống như mấy bà già ở đây mà đi chơi lô tô vậy đó. Những cái chỗ mà người ta tổ chức bingo cho người già đó, không phải là tổ chức cho họ cờ bạc, mà để cho người già hoạt động. Họ kêu số là người già phải nhìn con số, bỏ vô cho nhanh mắt và lâm trí. Cũng giống như ở những nhà dưỡng lão, người ta có nguyên một cái tủ để những cái hộp puzzles ráp hình. Tại vì người già là họ chậm, họ cầm cái hình lên, họ có quà có nhiều ngày họ lên và ngồi coi mấy ông mấy bà ráp hình. Mà họ từ từ họ làm, ví dụ họ làm đang xong phải không, họ để là ngày mai. Mà có nhiều khi một tuần 10 ngày họ mới xong một cái bức hình đó. Nhưng mà họ không sai chút nào, tại họ cầm lên họ để cho họ realize và nhận ra được là cái này không có fit, không có vừa. Họ để ra họ kiếm cái khác, hoạt động vô nào. Cho nên chép kinh là một phương pháp rất khoa học, mà vừa không phải chỉ giải trí mà nó làm cho tâm linh của mình, nó làm cho cái tâm hồn tâm linh của mình công đức lớn đó, mà lợi lạc vô cùng. Bây giờ quý vị nghĩ, ví dụ bây giờ mình ngồi mình coi kịch cười thoải mái tốt, nhưng mà sau đó rồi là không có gì hết. Nhưng nếu mình ngồi mình nghe một bài pháp, sau một bài pháp có thể mình thu lượm được một vài ý tứ trong đó để mình làm cái hành trang trong cuộc sống, buông xả được một vài. Ví dụ như mình nghe xong mình hiểu đời là vô thường, là ngắn ngủi, là tạm bợ gì đó. Lâu nay mình trách đứa cháu, mình buồn đứa con, giờ nhờ nghe bài pháp đó buông xả, giận không còn. Có thể buồn từ mức độ giận xuống buồn, rồi buồn từ từ bớt xuống nữa, hờn giảm xuống nữa. Ví dụ vậy. Cho nên á, mình chép kinh là mình có một trí nhớ hoạt động. Và ở bên Nhật người ta bắt đầu chép kinh từ thế kỷ thứ 8, người bắt đầu chép kinh, mà tới bây giờ người ta vẫn còn cái trường hợp. Cho nên ở bên Tây Tạng á, người ta có bán những cuốn sách, người ta viết kinh bằng chữ Tây Tạng, người ta viết cho nhà lợp lợp vậy đó, rồi để cho mọi người mua cái đó về đồ, cũng giống như hồi nhỏ mình học viết chữ vậy đó. Ở bên Trung Hoa cũng vậy, người ta dạy cho con nít viết chữ Hoa đó, người ta viết rất là nhẹ, rồi người ta để cái dấu bị gì tiếng tàu là phải viết nó đúng nét mới được. Thế mà cái công thức viết chữ là trên trước dưới sau, trái trước phải sau, trong trước ngoài sau. Ví dụ như người ta biết chữ khẩu là bên trái trước như vậy, trên trước vậy, vậy đóng miệng lại. Tức là cái công thức viết chữ tàu là trái trước phải sau, trên trước dưới sau, trong trước ngoài sau. Thì người ta muốn cho mình biết vậy, người ta biết sẵn vậy, ta đánh số 1, 2, 3, 4, cái mình đi theo đó, viết 1, 2, 3, 4, viết riết cho tự nhiên thuần thục. Nói cái chữ đó là biết biết sao. Còn ví dụ mình không biết đi, mình nhìn cái chữ đó mình quẹt chỗ này một cái, quẹt chỗ này một cái, mình nghĩ là miễn sao quẹt đủ nét thôi. Nhưng mà chữ tàu là có công thức của nó.
Cho nên đó là mình viết chữ lâu ngày chữ nó đẹp. Và khi mình viết á, tâm mình thành, cho nên ba nghiệp thanh tịnh. Ở đây Pháp Hòa khuyến khích đại chúng, sắp sửa đây cái tượng Phật Di Đà mình dựng lên xong rồi đó, thì ở trong lòng tượng có một chỗ để kinh. Cho nên đại chúng nên chép kinh, mỗi người chép một bản kinh, kinh Di Đà, kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ. Chép xong rồi quý vị gửi về chùa, thì cái ngày mà thỉnh linh cốt ra ngoài đó cũng là ngày đưa kinh vào trong lòng tự. Thì chút xíu nữa Pháp Hòa sẽ hướng dẫn đại chúng cái cách thức chép như thế nào. Nhưng mà ở đây Pháp Hòa nói được cái, nói lên cái lợi ích của sự chép kinh. Và nhờ mình chép như vậy đó, cho nên chữ nghĩa, chữ kinh nghĩa lý vô trong đầu. Còn bây giờ ví dụ mình cầm cái trang đó mình photocopy cũng được, không sao hết á. Nhưng mà cái đó là cái máy nó in lên thôi, và mình chỉ lấy cái tay mình úp lên úp xuống, mình copy mà không gì vô đầu. Nhưng mà nhờ mình chép. Và thậm chí khi mình chép xong rồi á, có những chữ mình phát hiện là cái bản này in có thể trật chữ. Nhờ chép kinh cho nên mình biết được cái chữ này nó nghĩa là sao. Và ví dụ như thường thường mà quý vị nghe một hai câu tụng trong kinh, nghe lót thoát mà không chắc nó là cái chữ đó là sao. Thí dụ đi, quý vị nghe nói là pháp thể khinh an, hay chúc quý thầy pháp thể khinh an. Nhưng mà có đôi lúc mình chả nhớ cái câu đó, mình nhớ lót thoát cái âm đó nhẹ. Cho nên điều đôi lúc mình gửi lên một cái thiệp, một cái thơ gì chúc thầy, chúc thầy pháp thể kinh an. Mà chữ kinh với chữ khinh nó khác à. Chữ kinh là kinh hồn, kinh khiếp. Còn chữ khinh á, nghĩa là nhẹ. Cầu chúc cho thầy thân thể an ổn nhẹ nhàng, gọi là khinh an. Cũng giống như mình ấy, tôi khinh cái anh đó, có nghĩa là tôi coi nhẹ cái anh đó. Thì giờ mình chép kinh cho nên mình biết được chữ này nghĩa là chữ khinh chứ không phải chữ kinh, mà lâu nay mình nghe chưa rõ. Cho nên chép kinh là một cái phương pháp rất hay. Bản thân Pháp Hòa, hồi Pháp Hòa mới qua Canada năm 86, và lúc đó vì sợ quên kinh, sợ quên đó, cho nên lúc đó đi lượm được một vài cuốn sách, ta xài nửa chừng ta bỏ, lượm được ba cuốn. Pháp Hòa ngồi và chép hết lại những bài kinh của Hòa thuộc. Bây giờ cuốn kinh đó Pháp Hòa vẫn còn nhớ. Như vậy thì mình chép kinh á, ngoài cái ý nghĩa là mình tập luyện bộ não, trí nhớ, viết chữ đẹp, và đồng thời là một món quà giá trị tặng cho người thân hoặc để lại cho con cháu. Cho Pháp Hòa hay khuyến khích mấy bác, một là mấy bác chép kinh, hai là mấy bác đọc kinh, tụng vô trong văn, để lại cho con cháu cùng văn kinh đó. Mai mốt mà mình mất rồi, nó không còn nghe tiếng mình nữa, thì cứ mỗi lần nó mở cái tiếng mình lên, nó nhớ mình, nó mở tiếng mình lên, thì nó được nghe tiếng mình tụng kinh. Thì hãy lựa những bài kinh nào rất thiết thực, có tính cách hướng dẫn dạy dỗ cho người, chúng ta tụng đi. Bây giờ mình nói nó nghe đâu. Mỗi lần mình ngồi mình nói, nó má tụng kinh hoài không mệt. Và cái chữ tụng của nó là má dũa không hoài hết. Má cứ lãi nhãi hoài không nghe con mệt. Nhưng mà lúc nào mình không còn có mặt trên đời này nữa, lúc đó bắt đầu nó nhớ. Và nó nhớ, nó mở mình lên, và nếu mình sẽ hát một bài hát gì không bằng tụng kinh đâu. Lúc đó con mình nó ngồi, nó nghe, nó thấm. Hoặc là những lời mình muốn nói, mình làm gì đó mình thâu vô đó. Cho Pháp Hòa hay khuyến khích lắm. Hồi đó là cô Pháp Tịnh này, cô Pháp Hiền này. Chính Pháp Hòa là người bấm máy thâu cho mấy cô, bắt mấy cô tụng kinh Báo Hiếu, Phụ Mẫu, kinh Vu Lan. Để sau này các cô trăm tuổi rồi thì con cháu của các cô có được cái gì để giữ lại. Thì ngày nay chúng ta nên chép. Ở đây có chú đạo quý này. Khi mà chú bị tai biến là tay phải chú đâu có viết được rồi, chú phải viết bằng tay trái. Và quý vị biết không, chú phải tập viết, chứ trước kia chú đâu có xài tay trái đâu. Vậy mà khi chú tập viết được tay trái rồi, chú viết lại một quyển Phật Pháp, chú viết lại một quyển Phật Pháp và chú để lại cho con cháu của chú. Chú đâu biết Pháp Hòa còn giữ một cái quyển chép tay của sư ông Hoàng Quang. Sư ông soạn một quyển nghi lễ và những cái hướng dẫn cho các thầy trong các cái, trong cái nghi lễ và trong những cái cách tính ngày, rồi xong chép lại bằng tay. Và Pháp Hòa còn giữ cái quyển đó, chép tay đó. Và Pháp Hòa đã đem đi photocopy nhiều bản cho các thầy để kỷ niệm chữ viết của sư ông. Một cuốn dày là quý vị nghĩ một ông già còn chép một cái quyển sách dày mà chép tay không bằng, nét nào đó. Chẳng những như vậy mà ông còn vẽ. Thí dụ như ông Triện chỉ cho mình cái cách thiết lập cái gì là ông vẽ hình trong cái quyển. Cho nên kỷ niệm lắm. Rồi bây giờ Pháp Hòa nói qua cái vấn đề chép kinh. Ở bên Trung Hoa, ngày cả thời xưa, Pháp Hòa không nhớ thời nào mà có một vị hòa thượng lấy máu của mình mỗi ngày, rồi ông mới để dưới cái ngọn, ở dưới là một cái ngọn lửa nhẹ nhẹ cho nó giữ máu cho nó nóng, để ông chép kinh Hoa Nghiêm bằng chính máu của mình. Rồi gần đây nhất là 2000, hình như là 2010 cho tới 2013, là 3 năm 7 tháng. Ở tại hình như là ở bên Hà Bắc, Trung Quốc ấy, có một vị hòa thượng nhập thất 3 năm từ 2010 tới 2013. Và trong thời gian nhập thất đó, cứ mỗi tháng là 10 ngày chay, thì 10 ngày đó ông chích máu ra để ông viết kinh. Và cái bộ kinh mà ông viết á là cái bộ Càn Long Đại Tạng 168 quyển bên đây này. Mà không chép hết, chép được khoảng chừng 200 quyển mỏng mỏng ở trong đó. Và cái ngày ông bế quan á, xin lỗi, cái ngày bế quan xong sau 3 năm á, cái ngày ông ra hết á, là khoảng 2013 á, thì một cái bản kinh dài, kinh cuộn trên một cuộn giấy dài khoảng 3.100 nét, do ông lấy máu của ông viết kinh. Và những ngày như vậy là nhịn ăn chép kinh. Và ông còn đang dự trù trong tương lai ông sẽ nhập thất 10 năm để chép kinh. Và người xưa người ta hay ví dụ lấy da làm giấy, lấy xương làm bút, lấy máu làm bút, để mà nói lên cái tấm lòng tha thiết với lời dạy của mình. Cái đó là một ví dụ thôi. Và đó là cái vị mà hòa thượng gần nhất đây. Và trước kia là có một vị đã chích máu, và Pháp Hòa đã có được một cái duyên thấy cái bản kinh đó rồi. Và cái máu đó không có pha, cho nên không có làm cho nó bị phai cái nét, cái màu của mình. Bây giờ ở đây á, cái cách thức Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng á, là khi nào quý vị phát nguyện chép kinh á, thì trước hết là mình rửa tay rửa mặt sạch sẽ, mặc áo trang nghiêm, nếu ai có áo tràng thì áo tràng, không có mặc đồ thường cũng được, nhưng mà mặc nghiêm túc. Sau đó đến bàn Phật, lại Phật ba lại, rồi quỳ xuống phát nguyện. Đệ tử tên gì, pháp danh gì vậy đó, hôm nay con xin phát nguyện chép kinh A Di Đà để hồi hướng công đức, cầu nguyện cho cha mẹ của con, thí dụ vậy, hay là người thân con, bất cứ ai muốn nguyện hồi hướng cái gì đó, rồi mình đi lên tới trong cái bàn, mình ngồi mình chép. Và khi mình chép như vậy á, là cũng giống như là bây giờ mình tụng kinh, phải nghiêm trang và phải yên lặng. Bởi vì trong khi mình chép như vậy mà một cách nghiêm túc đó, thì chữ bắt đầu nó vô trong đầu. Và mình đọc, nói là ví dụ mình nói, tôi nghe như thế này, thì viết vô trong sách, tôi nghe như thế này. Cứ đọc câu bên này, chép câu bên này. Còn ai muốn đọc cái bài phát nguyện, lại đấng tam giới tôn, quy mạng Phật Di Đà, cùng mười phương chư Phật, nay con phát nguyện lớn chép kinh A Di Đà, hay là chép kinh Vô Lượng Thọ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, sanh qua cõi Cực Lạc. Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo Chứng Minh. Mình đọc về đó rồi bắt đầu mình chép kinh. Chép xong rồi cái trang cuối cùng mình ghi xuống. Đệ tử tên, ví dụ như Nguyễn Thị Bông, pháp danh Diệu Đẹp, khởi sự chép kinh ngày mấy và hoàn tất kinh vào giờ ngày nào, ghi vô đó, giữ lại. Muốn cúng dường cho tượng, cho chùa để lên tự Di Đà thờ trong đó. Cho nên quý vị sẽ có thời gian từ bây giờ cho đến đầu tháng 7. Ai muốn kinh nào lên Google bấm. Ví dụ nói tôi muốn chép kinh Di Đà, vô Google bấm kinh A Di Đà. Và kinh A Di Đà hiện lên, mình chọn một cái bản, nhớ là chép bằng tiếng Việt. Rồi chép kinh Quán Vô Lượng Thọ, kinh Vô Lượng Thọ vô Google bấm nè. Thì trong đó có rồi, ngồi chép vô cuốn tập. Còn bác nào lớn tuổi chép không được, quý vị hướng dẫn cho mẹ, cho bà của mình chép một câu thôi, Nam Mô A Di Đà Phật. Có thể chép một trang giấy được, không cần nhiều, nhưng mà cho các cụ biết để gieo cái duyên, tạo cái duyên lành với pháp bảo. Còn người nào không biết chữ nữa, mình viết mỏng mỏng nhẹ nhẹ bằng viết chì ấy, Nam Mô A Di Đà Phật, rồi đưa cho mấy bác đồ lại, Nam Mô A Di Đà Phật, trang giấy, xong rồi kẹp chung với cái quyển kinh của mình gửi vô trường. Bây giờ tháng 3 rồi nha. Có nguyên tháng 3, có trọn tháng 4, tháng 5, tháng 6, 4 tháng. Bây giờ ở đây mỗi tối đặt lại kinh Di Đà, mỗi chữ một lại. Tối nào cũng lại 30 phút. Tụng kinh xong rồi là lại kinh Di Đà, mỗi chữ một lại. Công đức chép kinh rất lớn, đại chúng nên phát tâm chép kinh. Và không phải là chỉ kinh Di Đà không đâu. Thí dụ sau khi chép lần này, tại vì mình dựng tượng Phật Di Đà, cho nên Pháp Hòa khuyến khích đại chúng chép những kinh tịnh độ liên quan đến Phật Di Đà. Rồi trong tương lai quý vị muốn chép kinh Pháp Hoa, muốn chép kinh gì đó chép. Hồi xưa có một cái ông đâu bắt cái quả báo, là ông giết một cái con nhái, con ếch gì rồi ông ăn. Vậy mà sau này bắt cái quả báo là cái lưỡi ông teo lại. Rồi nhờ một vị pháp sư hướng dẫn, ông chép kinh Pháp Hoa giải nghiệp. Cho nên công đức để chép kinh, nếu mà nói với hiện tại là chúng ta tăng trí nhớ, chữ viết đẹp và thấm nhập lời kinh rất một cách rất mầu nhiệm. Và trong khi chép kinh ba nghiệp thanh tịnh, ví dụ thân ngồi chép kinh trang nghiêm là thân thanh tịnh, miệng đọc từng lời kinh là khẩu thanh tịnh, ý nhiên từng chữ từng lời viết lại là ý thanh tịnh, trong khi chép kinh là ba nghiệp thanh tịnh. Và nhờ như vậy cho nên chúng ta nhớ kinh. Và trong thời gian chép kinh chúng ta không làm chuyện gì khác, cho nên giải được tất cả những cái nghiệp mà thay vì rảnh rỗi chúng ta làm nhờ ngồi chép kinh. Mà quý vị biết không, có những Phật tử chép riết một nghiệp, ngày nào cũng chép kinh là cảm thấy có một sự thiếu sót. Ở đây mỗi năm đến mùa hè có một Phật tử ở xa đều tặng cho Pháp Hòa một bộ kinh do vị Phật tử đó. Pháp Hòa nhận được mấy bộ đó. Đầu tiên là tặng cho Pháp Hòa bộ Ngũ Bách Danh 500 danh hiệu Quan Âm, sau đó tặng cho Pháp Hòa bộ kinh Đại Bát Niết Bàn, tặng cho Pháp Hòa bộ kinh Pháp Hoa, rồi có vị tặng cho Pháp Hòa bộ Địa Tạng nè. Rồi cái vị đó bây giờ nghe nói là chỉ đang chép cho Hòa bộ kinh Đại Bát Nhã. Rồi vừa rồi đây là tặng cho Hòa một cuốn 10.000 tên Phật, gọi là kinh Vạn Phật chép tay, chép từ trang đầu cho tới trang cuối. Mà quý vị thấy ngồi nhờ chép kinh như vậy đó, thời gian mình dùng chép kinh, rảnh ngồi chép kinh, không có nói bậy nói bạ, không có làm công đức lớn. Rồi thì bây giờ chúng ta thời buổi còn bận công việc đi làm, nếu ai không đọc kinh được thì chép kinh. Rồi quý vị, Pháp Hòa xin thưa là tất cả những kinh mà quý vị sắp sửa chép đó, tháng 7 này sẽ đưa vô ở trong lòng từ Phật Di Đà, có một cái ngăn để hết kinh sách mà quý vị đã chép để cúng dường cho Phật, dâng lên cũng làm món quà, làm cái phẩm vật cúng dường cho Đức Phật, cầu nguyện. Mình phát tâm rồi mình cầu nguyện cho cái công đức chép kinh của mình. Thì Pháp Hòa xin gợi ý lại để cho đại chúng biết được cái chương trình sắp tới của chùa khi mà dựng tượng Phật Di Đà lên, rồi chúng ta cùng chép kinh và đưa vào trong đó. Thì mong đại chúng lưu tâm và phát nguyện chép kinh. Vì nào chép không được thì chép một chữ, sáu câu đến sáu chữ Nam Mô Di Đà Phật. Chép các, nhất là các bác lớn tuổi, tập cho các bác một trang giấy cũng được, để cho các bác cũng được cái công đức. Chúc đại chúng cuối tuần an vui.
Thank you.